hãy dọn đường cho người đến. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, mấy ngày này chúng ta thấy ngay trước cửa nhà thờ của chúng ta, lô cốt được đóng, con đường đang được sửa. Sốt ruột một chút, nhưng ai cũng hy vọng con đường sửa xong thì sẽ thuận lợi hơn cho việc di chuyển mai sau, và cũng sẽ có thể giải quyết được vấn đề lụt lội, vấn đề kẹt xe. Con đường là một điều gì đó rất quan trọng để nối kết những địa điểm đối với nhau. Từ nơi này đến nơi khác thì cần có những con đường. Một quốc gia càng phát triển, người ta càng quan tâm đến hệ thống giao thông. Những con đường càng đi đến những vùng sâu, vùng xa, thì những cái vùng sâu, vùng xa ấy mới có cơ hội phát triển. Và lớn hơn nữa, trong cái thế giới muốn mở rộng, muốn phát triển, thì người ta cũng mở những con đường giao thông, những con đường bay, những con đường thủy, nối kết giữa quốc gia này và quốc gia khác. Và ai cũng đã từng có kinh nghiệm đi trên một con đường bằng phẳng, một con đường rộng rãi, một con đường không gồ ghề, không sỏi đá, nó vẫn là điều mỗi người chúng ta muốn. Bài tin mừng ngày hôm nay chúng ta thấy Thánh Gioan nói với chúng ta hãy dọn đường cho người đến. Nhưng mà thực sự phải nói như vậy, cái con đường để chúng ta đến với Thiên Chúa không phải là con đường mà chúng ta có thể làm nên được, mà ngược lại, đó chính là con đường mà Thiên Chúa đã mở ra cho chúng ta. Cái con đường nối trời với đất là con đường của Thiên Chúa. Thiên Chúa đi vào trong trần gian và thể hiện tình yêu thương của Ngài. Cái con đường nối kết giữa tuyệt đột với tương đối của trần gian chỉ có Thiên Chúa mới thực hiện được. Trong bài đọc một ngày hôm nay trong sách ngôn sứ Baruch, chúng ta sẽ thấy lời của Giave: hãy cởi bỏ tang phục khổ nhục, hãy mặc lấy ánh vinh quang vĩnh cửu, vì Thiên Chúa sẽ ban cho ngươi áo choàng công chính của người. Thời của Thiên Chúa đến là thời như vậy. Hãy đội lên đầu triều thiên vinh quang, bởi vì đấng vĩnh hằng ban tặng cho khắp cả hoàn cầu hào quang rực rỡ của người. Và mãi mãi người sẽ gọi ngươi là bình an xây dựng trên công chính. Chúng ta cũng sẽ biết chính Đức Giêsu khẳng định với chúng ta Thầy là đường, là sự thật và là sự sống, khi Tô-ma đặt tiếng câu hỏi: Thầy ơi, chỉ cho con đường. Và Ngài cũng khẳng định không ai có thể đến được với Chúa Cha mà không qua Thầy. Thế thì nếu một đàn mỗi người chúng ta trên cái khao khát tìm tuyệt đối, tìm con đường để đến với Thiên Chúa, thì chính Thiên Chúa là đấng mở con đường đến với chúng ta. Sứ mạng của Gioan Tẩy Giả như vậy chỉ là sứ mạng loan báo về con đường đó mà thôi. Ông từ trong sa mạc của nội tâm, sa mạc của thinh lặng, sa mạc mà nơi ông được gặp gỡ Thiên Chúa, nhận ra được rằng ánh hào quang, vinh quang của Thiên Chúa đã đến giữa trần gian, và ông phải đi công bố với mọi người hãy sẵn sàng hơn để gặp gỡ Thiên Chúa. Ở một nơi khác, Gioan Tẩy Giả sẽ nói với mọi người rằng có một đấng ở giữa anh em mà anh em không biết. Đó là đấng mà tôi không đáng cởi quai dép cho Ngài. Và như vậy, Gioan đã bổ nhận ra được Thiên Chúa đã đến. Ngôi lời đã ở giữa trần gian, chỉ có điều người ta chưa sẵn sàng để gặp gỡ Ngài. Và lời kêu gọi của ông như thế cũng chính là một lời kêu gọi con người sẵn sàng gặp gỡ đấng đã mở đường đến giữa trần gian. Trong những ngày này, chúng ta sống trong Đại Năm Thánh 2010, và mấy ngày qua trên mạng của giáo xứ có đăng một bài trình chiếu giới thiệu cho chúng ta về giáo hội thuở ban đầu khi đến Việt Nam. Ta có thể so sánh những vị thừa sai đầu tiên đến đây là những Gioan Tẩy Giả. Cái điều mà họ cảm nghiệm thấy đó là một Thiên Chúa đã ở trong cái nền văn hóa này rồi. lời của linh mục Đắc Lộ trong cuốn Hành Trình Truyền Giáo như là một cái cảm nhận nội tâm khá sâu xa rằng một Thiên Chúa đã hiện diện sâu ở trong cái nền văn hóa Á Đông này, nơi mà tôi đang hiện diện. Đó là một vùng đất trù phú phì nhiêu, không những là về hoa màu, về cây trái, mà tâm hồn của họ cũng đã rộng mở sẵn sàng để đón Thiên Chúa. Có nhiều cái biểu hiện để cho thấy rằng Thiên Chúa vẫn ẩn hiện đâu đó ở giữa nền văn hóa này. Và cũng chính Ngài cho chúng ta thấy được một cái giáo hội thuở ban đầu trên đất Việt. Những người tín hữu đón nhận tin mừng thì họ cũng đều trở thành những người đi loan báo tin mừng đó cho anh em. Khi những người đầu tiên đón nhận nghe giảng thì đã trở về để rủ bạn bè của mình, lối xóm của mình, những người thân quen của mình để đến nghe giảng tin mừng. Cha Đắc Lộ đến Kẻ Chợ năm 1627 thì Ngài kể rằng: "Tôi đến Thăng Long dạy giáo lý cho một số người, họ lại trở về rủ hết người này đến người khác, đến độ tôi phải mở lớp giáo lý mỗi ngày 4 lần, thậm chí có những ngày phải dạy 6 lần để đáp ứng được nhu cầu của họ." Và Ngài cho những con số cũng khá cụ thể, mỗi một năm khoảng 1.200 người đón nhận tin mừng. Và Ngài nói về những người tín hữu Việt Nam thuở ban đầu ấy, những con người đã có tấm lòng sẵn sàng gặp gỡ với tôn giáo, với đấng chí cao, thì cũng là một cuộc sống gương mẫu, một cuộc sống mà khiến Ngài phải cảm phục. Ngày hôm qua cái trình chiếu khi kể đến câu chuyện của Andre Phú Yên thì cha Đắc Lộ đã kết thúc bằng một câu nói như vậy: "Thưa anh em, họ là những người tự nhận là con cái của tôi, nhưng giờ này thì tôi phải khẳng định họ là thầy dạy của tôi và là đấng cầu bầu cử cho tôi." Điều đó cho chúng ta nhận ra được rằng Thiên Chúa đã đến giữa thế giới này, và một Thiên Chúa lên tiếng nói trong tâm khảm của mỗi con người. Một Thiên Chúa vẫn đang có đó, chứ không phải là một Thiên Chúa xa vời. Điều quan trọng là lòng của chúng ta có sẵn sàng để gặp gỡ Ngài hay không. Điều quan trọng là chúng ta có sẵn sàng để bỏ đi tất cả những cái thứ cản trở mà chúng ta đã tạo ra trên đường phố. Gioan Tẩy Giả nói đến: "Lũng sâu phải lấp cho đầy, núi cao hãy bạt xuống, đường quanh co uốn cho ngay, đường gồ ghề thì san cho phẳng." Cái lũng sâu của những đam mê, cái núi cao của những con người kiêu ngạo và cứ nghĩ rằng mình là nhất ở trên đời này, nhìn người khác bằng nửa con mắt. Cái quanh co của những lọc lừa gian dối khiến con người đánh mất cả sự tin tưởng nơi nhau. Và những cái lấn cấn gồ ghề là thái độ nghi ngờ ở trong cuộc sống. Xin cho mỗi người chúng ta cũng rộng mở lòng của mình để gặp gỡ Chúa, và cũng rộng mở tinh thần để sẵn sàng giới thiệu về Chúa cho anh em. Trong lá thư đầu tháng 11 của hai vị giám mục giáo phận chúng ta gửi cho Cộng đoàn Dân Chúa, nói về năm thánh thì cũng đưa ra hai cái gợi ý khá đơn giản. Thứ nhất, chúng tôi mong muốn mỗi gia đình hãy tái lập thói quen đọc kinh tối ở trong gia đình. Trong ngày lễ khai mạc, Đức cha Phêrô phụ tá thì cũng nói đến cái nội dung về việc cầu nguyện trong gia đình này, thì Ngài khẩn thiết kêu mời rằng nếu các gia đình không thể tổ chức được đọc kinh mỗi ngày thì ít ra một tuần lấy một tối thôi đi. Một tuần cũng lấy một ngày nào đó cả gia đình quây quần bên nhau, bên Chúa. Và nó muốn nói lên một cái xác tín, một mong muốn của mình rằng: "Xin Chúa đến trong gia đình của chúng con, xin Chúa ở giữa chúng con và xin Chúa biến đổi chúng con." Và cái thứ hai, mỗi gia đình, mỗi người Kitô hữu của năm thánh hãy kết thân với một người bạn, với một gia đình, những người lương dân. Một cách nào đó cũng là sống chứng từ của bác ái, của công bằng, nhưng một cách nào đó cũng để giới thiệu cho những người chung quanh của mình biết về đấng mà chúng ta yêu mến. Xin cho chúng ta trong tinh thần của mùa vọng đón đợi Chúa đến giữa trần gian, khi chợt nhận ra rằng Thiên Chúa đã đến rồi, thì chính chúng ta chỉ cần mở rộng lòng của chúng ta hơn để gặp gỡ Ngài. Xin cho chúng ta xác tín vào sự hiện diện đó, để chúng ta cũng công bố cho anh em về một Thiên Chúa Emmanuel đấng đã ở giữa chúng ta trong cuộc sống mỗi ngày. Mời cộng đoàn chúng ta đứng để tuyên xưng niềm tin.